À, xin thưa toàn thể đạo tràng, câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở Nam Định có thể nói là cũng rất vui, rất thiết thực với cuộc sống đời thường của các Phật tử chúng ta, đặc biệt là ở các chùa nông thôn, ở các chùa mà các sư ít hay giảng pháp, ít hay truyền kinh giảng đạo cho chúng ta hiểu rõ về Phật pháp. À, cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới có cái kiểu là đóng tiền để đăng ký đi quy y cả nhà đấy. Mà trong khi đó có một mình đi thôi. Mà quy cho cả nhà. Đấy. Mà trường hợp như Phật tử, trường hợp Diệu Hoàng ở Nam Định đấy. Quy cho cả chồng và hai đứa con. Trong khi đó về thì chồng không đồng ý. Chồng không đồng ý quy y. Còn hai đứa con thì còn nhỏ chưa biết cái gì cả. Vậy quy y như vậy có đắc giới không? Thầy đảm bảo với chúng ta là quy y như vậy đến 99,9% là không đắc giới thể. Mà không đắc giới thể thì không thể gọi là Phật tử tại gia được. Không thể xếp vào hàng ngũ cư sĩ yêu bà Tắc và yêu bà Di được. Thầy cũng lấy một cái ví dụ này. Muốn là đảng viên thì phải gì? Đầu tiên đã phải phấn đấu này. Sau đi học cảm tình đảng này. Học cảm tình đảng xong phải được gì? Được chi bộ, được đảng bộ là họ kết gì? Làm một cái lễ kết gì? Kết nạp đảng thì khi đó mới gọi là một đảng. Một đảng viên. Đó, có đúng không? Tôi thì ngày xưa còn chưa đi xuất gia, năm 17, 18 tuổi thì cũng được đề cử đi học cảm tình đảng. Nhưng mà chưa kịp kết nạp đảng viên thì đã xuất gì? Đã ra rồi. Thế ngày xưa ở nhà cũng ngoan mà, sinh hoạt đoàn, sinh và hoạt các thứ thì cũng rất là tốt. Lại hay đàn hay hát nữa, cho nên cái chương trình văn nghệ văn nghéo của thanh niên, của chi bộ là trong trong thôn là hay sinh hoạt cái đấy. Cho nên là được các bác bên đoàn xã là cũng thôn là rất quý, cử đưa vào cái danh sách đi học cảm tình đảng. Nhưng mà mến Phật, mộ Phật cho nên là xuất gia trước. Thì mới biết được rằng sơ sơ là như thế. Đấy. Nên như ở các tổ chức chính trị xã hội ở ngoài, ngoài đời thực, đời thường chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không phải tự nhiên là muốn vào đảng là cứ thế là vào đảng đâu. Hay là gửi tiền để đóng đảng phí là được thành đảng viên đâu. Không có cái chuyện đấy. Mà phải gì? Đi học cảm tình đảng đấy. Về xét lên xét xuống chi bộ, cơ sở xét lên xét xuống, chán thì cái đó mới gì? Mới được vào kết nạp vào đảng, làm đảng viên. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Giáo lý từ bi hỷ xả giải thoát giác ngộ của Đức Phật là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng cũng có gì? Cũng có quy củ, có nề nếp và có gì? Có giới luật. Giới luật đây là chính do từ kim khẩu Đức Phật chế định. Muốn trở thành một vị tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni, tức sa mana, tức là năm chúng xuất gia đó, cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định của người xuất gia. Ví dụ như thân căn đầy đủ, không bị bệnh truyền nhiễm, không trốn tránh các công việc của quốc gia, như là không việc, không như ví dụ như không trốn tránh đi lính mà đi tu chẳng hạn. Ví dụ nghe người ta gọi đi lính mà gì, mà trốn đi tu là cũng không được. Đấy, không được. Thì gọi đi lính mà trốn đi tu là cũng không được. Giáo hội cũng không chấp nhận. Đức Phật Tăng Đoàn cũng không nghe chấp nhận cái đó. Vì khi anh phải làm hết cái nhiệm vụ của quốc gia giao cho, ví dụ đi lính thì phải gì, phải ra quân đã. Đấy. Thì mới được. Mà đi tu mới được, gia đình bố mẹ đồng ý mới được. Vân vân. Hoặc là anh đang công tác ở các cơ quan nhà nước, ban bộ ngành trung ương, hoặc là các cơ quan cấp xã, cấp tỉnh, cấp thành phố chẳng hạn, thì phải được các cơ quan đó gì chấp thuận cho anh nghỉ việc, thì khi đó anh mới được xuất gia đi tu. Nhà Phật cũng có cái giới luật của nhà Phật, có giới điều của nhà Phật, chứ không phải là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn ra thì tùy, nhưng muốn vào thì phải có gì, có ràng buộc. Đó chính là gì? Quy y tam bảo. Mà lúc quy y Tam Bảo đó là anh người phải gì? Phải dựa trên ba yếu tố. Đó là trong tâm của anh phải gì? Phải phát cái lòng thành muốn quy y Tam Bảo, muốn nương vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng để tu tập, nhờ vào uy đức, nhờ vào thần lực của Phật, nhờ vào sự chân chính giác ngộ của Pháp, và nhờ vào trí tuệ và sự dẫn dắt của đoàn kết hòa hợp của chư Tăng để chúng ta đi tu tập đúng chính Pháp. Thì đó là nương vào cái uy thần và sức của Tam Bảo để tu tập. Thì chúng ta nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng. Cho nên cái tâm chúng ta phải là phát ra cái niềm hoan hỷ và cầu thọ Pháp Tam Quy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là thân chúng ta phải đối trước Tam Bảo để phát nguyện. Cái thứ ba là tự miệng chúng ta phải gì? Phải đọc những lời phát nguyện trước Tam Bảo. Trừ trường hợp đặc biệt, đó là những người bị câm không đọc được. Tâm không thể đọc ra bằng lời, nhưng mà tai họ vẫn nghe được, thì họ vẫn có thể gì? Họ đọc xong họ ú ú ớ ớ và họ lễ theo sự hướng dẫn của chư Tăng, của người hướng dẫn quy y, thì trường hợp đó vẫn đắc giới thể. Cho nên chúng ta thấy là không chỉ Phật tử ở Nam Định nào đâu, này đâu, mà rất nhiều ngay giữa thủ đô Hà Nội chúng ta này. Thầy là trưởng ban thực sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì. Rất buồn là rất nhiều những ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội. Nhiều ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội này mà có khá nhiều các Phật tử quy Tam Bảo là cũng kiểu như thế này. Có nghĩa là gửi 50, 100, ngày xưa thì khoảng vài chục nghìn, 20 nghìn. Đi quy khoảng 20 năm trước thì gửi 20 nghìn hoặc 30 nghìn là xong. 20 năm trước thì cứ đóng, ví dụ như cái ngôi chùa A, chùa B này, có Phật tử đứng lên thu và đem cái số tiền đó bắt đầu là mua một cái áo tràng và một cái cỗ tràng nữa, một cái áo dài mỏng mỏng. Ngày xưa các cụ hay đi đem nó mỏng mỏng á, cái áo nó chỉ khoảng độ tầm 3 đến 5 nghìn thôi. 20 năm trước thì 3 đến 5 nghìn. Cái cỗ tràng cũng khoảng 3 nghìn nữa. Tất cả mua thì nó 8 đến 10 nghìn.
Cái chú đầu tràng cho 10 nghìn.
Thế các thu khoảng 20-30 nghìn.
Thế cả mua tràng, áo chú đầu tràng hết khoảng 10 nghìn.
Toàn là 5 nghìn là muối muối hoảng hoảng mua lễ để cúng Phật của lễ quỷ lý đó. Toàn lại giữ lại công quả để mua viên gạch túi xí để tu sửa cảnh, tăng thêm công đức phúc báo cho các Phật tử. Thế nhưng mà các Phật tử không cần phải quy,
vẫn quy
và truyền giới cho.
Mà truyền giới thì có chùa thì còn các sư về để làm được tâm quy cho.
Nhưng còn có chùa thì chùa đoán ông thầy thống ngay tại chùa làm đi cho luôn.
Thầy lên làm trưởng văn và giáo hội Ba Vì.
Cho nên là có quy 30 năm rồi. Nhìn thấy các sư là
anh đi tu lâu chưa?
Anh nhờ về quy cho chùa một khóa lễ. Trong Phật giáo thôi, đi học bằng cái không biết, không biết đọc thì làm sao anh biết đúng được. Cho nên chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải muốn Tam Bảo được đắc giới thì mình phải đối trước Tam Bảo, thân lễ trước Tam Bảo, tâm một lòng muốn thọ giới, và miệng phải pháp gì,
pháp lời liên hệ trước Tam Bảo,
cũng giống như đảng viên đây. Khi mà họ mà được kết nạp thì họ phải đứng trước lá cờ của Tổ quốc để tuyên gì,
tuyên thệ trung thành đối với đảng,
với nhà nước
và với nhân gì,
nhân dân.
Cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng,
cho dù đối chức hoàn tên đảng,
chúng tôi vẫn trung thành với gì,
với đảng,
với nhà nước
và với nhân
nhân.
Đấy, có cái lời phát đó,
lời thề trước gì
quốc kỳ của
Tổ quốc như thế thì mới sau đó mới hành đảng viên được.
Trong nhà Phật chúng ta thế thôi, hơn 2.000 năm nay,
người xuất gia thì có giới luật mà Đức Phật quy định cho người xuất gia.
Phật tử tại gia thì phải quy Tam Bảo mới gọi là Phật tử.
Còn chưa quy Tam Bảo thì gọi là gì?
Thiện nam, tín nữ.
Đấy là thiện nam tử nhân,
hay gọi là thiện nam
tử nhân. Những người có tâm hướng thiện chùa lễ,
lễ Phật mồng một, ngày rằm, ngày lễ, vân vân, gọi là tâm thiện thiện nam tử nữ.
Chứ chưa gọi là cư sĩ, ưu bà tắc,
chưa gọi là Phật tử.
Các vị nhớ điều này.
Cho nên trường hợp này,
cho chồng con,
chắc chắn là không đắc giới đâu.
Vướng chi ở đây là phải nói là chồng phản ứng mà không gì.
Không đồng ý thì vợ đi cho mình.
Đảng nhà nước chúng ta quy định rõ là gì?
Mọi công dân đều có quyền tự do.
Tín ngưỡng đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo.
Không một ai có thể bắt người khác
không muốn theo tôn giáo mà bắt theo.
Và cũng không một ai có quyền là gì?
Là ép họ không được theo tôn giáo cả.
Đấy.
Nhớ cái điều đó cho thầy.
Rồi Phật tử nói là bây giờ các con lớn rồi,
hai đứa con lớn rồi, biết rồi.
Rồi này, bây giờ tiếp tục cho hai đứa cháu nhỏ.
Thì như vậy là làm như thế là sai.
Ta không đắc giới là cái hình thức
thôi. Giống như các vị chúng ta
đi ăn cỗ.
Chúng ta đi ăn cỗ,
chúng ta no.
Làm sao người nhà
nó no được?
Trừ
chúng ta gì?
Chúng ta lấy
ngoái
mang về thôi.
Chúng ta lấy ngoài mang về nhà chúng phải gì?
Phải ăn thì ăn với nó,
ăn thì làm gì làm được.
Nếu không ăn, nó
bảo
là
ôi trời
ơi, bà đi ăn cỗ, bà mang về đây làm cái gì?
Biết nó có sạch sẽ không ăn,
bỏ đi
không ăn đâu.
Em không ăn cháu thì nó có no không?
Không.
Cho nên trường hợp
đi Tam Bảo hộ thế.
Thế chứ trường hợp Phật tử này nói về chồng nói phản ứng không ý.
Thế làm sao mới đắc giới được?
Các con thì không biết cái gì.
Giống như là mình đem
các con
là biết là nó tưởng đồ này có ăn được không?
Thôi,
chả ăn.
Bỏ đấy thì là bài ba hôm thì hôm thối
rồi đem đi
vứt thôi.
Nói
phải đem
Phật ứng dụng đời sống ra dễ hiểu.
Nói như thế có hiểu được không?
Không hiểu được
thì
nhà cháu
cả các cụ.
Nhà cháu
cả các cụ
còn không còn gì để
nhìn được các cụ.
Dễ hiểu
được hơn nữa.
Đấy.
Còn ý thứ hai.
Phật tử này nói rằng
con đã thủ giới Bồ Tát 25 năm rồi. Khi thủ thì cũng gì vắng mặt.
Do một bà Phật tử ở trong đạo tràng á, và hội trưởng bảo là gì? Cứ thủ đi. Rồi mới phấn đấu.
Cái này cũng không đúng luôn à.
Thọ giới Bồ Tát nó còn gì? Nó còn cao hơn cả thọ tam quy và thọ ngũ giới. Và thập thiện nghiệp đạo rất là nhiều. Nó cao hơn cả thọ Bồ Tát, thọ bát quan trai giới tu tập một ngày trong những hoặc là trong những ngày trai của trong tháng rất nhiều. Cho nên thọ Bồ Tát giới nó phải đầy đủ các yếu tố. Như là pháp đại bồ đề tâm, phải có trí tuệ nữa, phải học và hiểu được các giới, điều mà Đức Phật đã thuyết cho các Bồ Tát giới tại gia là 6 giới trọng, 28 giới khinh đó nữa. Nếu không có trí tuệ học hiểu thì không thể thọ giới Bồ Tát được. Tức là ngu si tâm tối không thể thọ giới Bồ Tát được, không thể đắc giới Bồ Tát được. Bởi vì Bồ Tát là gì? Từ Bồ Tát nguyên âm tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Quốc là gì? Là giác hữu tình. Có nghĩa của tiếng Việt chúng ta là gì? Đem sự giác ngộ của Phật Pháp để giáo hóa, để dạy bảo cho tất cả chúng sinh, để độ cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Nhưng mà mình thì mình ngu si, mình vô trí, mình đến 6 giới trọng 4, 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gia, Phật dành cho mình mà, Phật thuyết cho mình mà mình còn không học được, không biết được cái gì thì làm sao mà độ chúng sinh được. Đến ngay bản thân mình còn mù mù mờ mờ, ù ù cạc cạc, còn như vịt nghe sấm như nước đổ lá khoai thì làm sao mà có thể độ chúng sinh được. Chúng sinh trong tâm mình còn chưa độ được thì làm sao mà độ chúng sinh khác. Cho nên thọ Bồ Tát giới tại gia cần phải có trí tuệ, cần phải có nguyện lực rộng sâu và cầu có tâm Bồ Đề gì? Bồ Đề rộng lớn. Không có thọ vào là mắc thêm tội nữa. Mà phải giữ được giới thì mới thọ. Ví dụ chúng ta hàng ngày vẫn phải gì? Vẫn phải sát sinh hại vật để nấu nướng cho chồng cho con thì không thể thọ Bồ Tát giới được. Thầy phải nói thẳng nghiêm túc như thế. Bởi vì Bồ Tát giới là gì? Là dựa trên gì? Cái nền tảng là gì? Tổn kỷ lợi tha. Thọ Bồ Tát giới là hy sinh bản thân mình để đem lại lợi ích cho chúng sinh, coi tất cả mạng sống của chúng sinh còn quý hơn mạng sống của mình. Vậy nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi gì? Đi sát sinh hại vật. Nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi gặm xương mút tủy ăn thịt ở chúng sinh? Không có cái điều đó. Bồ Tát thà thì mình xả bỏ thân mạng vì chúng sinh hàng trăm nghìn vạn ức triệu tỷ lần, chứ không bao giờ vì cuộc sống của mình mà sát sinh hại vật, vì khoái cái khẩu của mình mà đi ăn thịt ở chúng sinh. Đấy mới gọi là gì? Giác hữu tình. Đấy mới gọi là Bodhisattva. Tiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoạ. Nói lên thế các cụ có hiểu được không? Hiểu à? Hiểu. Đấy, cho nên Bồ Tát giới là cảnh giới không phải hàng phàm phu tục tử có thể đi, có thể ai cũng thọ được. Mà phải chỉ cho những người có trí tuệ, có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo và Phật Pháp, và có cái tâm Bồ Đề rộng lớn mới thọ được. Lại còn mỗi tháng là phải đi tụng giới 2 lần nữa cơ, 14 và 30. Cho nên á, Bồ Tát là, giới là chỉ dành cho những bậc tu hành gì tinh tiến mà thôi. Còn mà chúng ta chưa hiểu lơ tơ mơ thọ vào là phải tội thêm. Thọ vào mà không thì không giữ là phải tội thêm. Giống như một người dân thường, họ chỉ làm người dân thường gọi là đi cày đi cấy đi cày sâu cuốc bẫm để họ từ bỏ công sức trí tuệ ra họ làm họ ăn, không sao. Nhưng mà họ thì được kết nạp đảng viên làm cán bộ rồi mà vi phạm á, làm sai á thì sẽ rất dễ bị đi tù. Còn chúng ta là dân thường mà làm sai á, những cái việc nó trong phạm vi bình thường thôi thì không tổn hại đến nhiều người thì họ đi, có đi ra tòa xét xử đi chăng nữa, họ xét là cái người này do gì? Do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ, cho nên đáng lẽ tội đi tù nhưng mà họ sẽ cho chúng là án gì? Án treo. Đáng nghe tội án treo thì họ cho xuống là gì? Thôi nhắc nhở thôi, vì cái trường hợp này thì cái nhận thức về pháp luật của họ chưa đầy đủ. Nhưng còn là một đảng viên, một người lãnh đạo, một người công chức thì không thể nói là tôi không có trí tuệ, tôi không nhận thức đầy đủ pháp luật được. Anh là người cầm cân này mực nó khác. Đấy, tương tự như vậy, những người xuất gia và những người Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới chúng ta cũng vậy. Nếu mà vi phạm những giới luật đó, chúng ta không thể nói chúng ta không biết được. Đấy, cho nên trường hợp này thì thọ giới Bồ Tát mà gửi tiền như thế, đóng tiền để gửi như thế, chứ như Phật tử Diệu Hoàng ở Nam Định này, thầy cũng khẳng định luôn là cũng không đắc giới. Vì không đắc giới cho nên yên tâm, chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Còn nếu muốn làm Bồ Tát thì còn phấn đấu nhiều. Còn phấn đấu nhiều mới làm Bồ Tát được. Còn như thế thì chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Thôi cứ tu tập dần dần đi. Bao giờ mà thấy mình đủ điều kiện, và quan trọng nhất là mình đủ lòng tin, đủ trí tuệ và có thời gian, một lòng cầu đạo giải thoát để phổ độ chúng sinh, thì khi đó mới phát nguyện thọ bổ tát giới như lý như pháp vậy.